Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phaolô thiết lập trên lục địa châu Âu. Đây là bức thư được viết khi Phaolô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phaolô nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 16 với đề tài Nhận biết Chúa quý hơn hết, căn cứ trên thư Philip chương 3 từ câu 8 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 3 từ câu 8 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Chúa cứu thế Giê-xu và được ở trong Ngài. Được sự công chính không phải công chính của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Chúa cứu thế Giê-xu mà được, tức là công chính đến bởi Đức Chúa Trời và lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Phần triển khai bài học. Chúa Giê-xu đã kể một câu chuyện. Một người kia tình cờ khám phá ra một thùng châu báu được chôn trong khu đất nọ. Người ấy trở về, bán hết gia tài, điền sản để mua khu đất ấy. Bán hết, không tiếc một thứ gì để được sở hữu thùng châu báu trong khu đất kia. Phao-lô, từ ngày gặp Chúa Giê-xu trên đường Đa-mách, đã từ bỏ hết mọi sự mình có, chỉ để được biết Chúa cách rõ ràng và hiến trọn cuộc đời mình cho cứu Chúa. Điều cao quý tuyệt vời của ông giờ đây là nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu. Thứ nhất, khởi điểm của sự nhận biết Chúa. Một, về phương diện của Chúa, ân điển. Nếu không phải bởi ân điển, làm sao người trần tục xấu xa có thể gặp Chúa? Ngài chủ động gặp Phao-lô trên đường Đa-mách. Ân điển của Đức Chúa Trời lớn lao làm sao khi kẻ bắt bớ hội thánh đang trên đường để bắt và bỏ tù hết thảy những tín đồ của Chúa cứu thế. Giữa lúc ông đang trên đường sắp sửa tra tay mình trên những người tin Chúa, thì thình lình có ánh sáng từ trời chiếu rọi chung quanh ông. Sao-lơ té xuống và ông nghe có tiếng phán cùng mình: "Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Phao-lô hỏi: "Thưa Chúa, Chúa là ai mà tôi bắt bớ Ngài?" Chúa Giê-xu phán: "Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ." Tất cả chúng ta được cứu hôm nay, ấy là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Như Phao-lô viết trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 2. Về phương diện con người, sự quy phục. Phao-lô thấy hào quang, ánh sáng của Chúa, nghe tiếng phán của Ngài. Ông ngã té khỏi ngựa, mù lòa, không còn chút sức lực. Quy phục Chúa bắt đầu từ đây. Trước đó, Phao-lô đã có đủ mọi sự mà không phải bất cứ một người Do Thái nào cũng có thể có được dễ dàng. Nhưng từ khi gặp Chúa, ông đã thay đổi hoàn toàn. Một sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm thực tiễn về sự gặp gỡ cứu Chúa. Phao-lô viết thư này với lời cảnh cáo tín hữu tại Philip, coi chừng những giáo sư giả khuấy rối hội thánh bằng những lễ nghi của Do Thái giáo như là điều kiện cho sự cứu rỗi. Ông muốn khẳng định rằng chính ông đã đạt đến tầm mức khá cao trong việc giữ lễ nghi ấy rồi. Và giờ đây, ông đã nhận ra chính việc giữ lễ nghi ấy không đem ông đến gần sự cứu rỗi được. Một sự nhận biết hết sức rõ ràng và dứt khoát khiến ông có thể mạnh dạn công bố: "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giêsu là quý hơn hết. Tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Những điều mà lâu nay chúng ta xem nó như là cơ nghiệp, vốn liếng hay là hành trang cần phải có, mà nay, khi đã coi nó là sự lỗ, vô giá trị hoặc vướng bận cho cuộc hành trình, thì gỡ bỏ nó khỏi chúng ta, đó là thái độ và hành động khôn ngoan." Chữ liều bỏ nói lên rằng đã có một sự tranh chiến nội tâm kịch liệt trong Phao-lô, nhưng cuối cùng ước muốn để được Chúa cứu thế thắng hơn. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác. Bác sĩ Tống Thượng Tiết, vị sứ giả phục hưng người Trung Hoa trên con tàu trở về quê hương, đã lấy ra từ dưới đáy vali một chiếc chìa khóa bằng vàng. Đây là chiếc chìa khóa vàng danh dự và quý giá mà người ta đã trao tặng khi ông đỗ tiến sĩ hạng danh dự ngành hóa học tại Mỹ. Trước khi tàu cập bến, ông đã quăng chiếc chìa khóa ấy xuống biển. Đứng trước sự nhận biết Chúa cứu thế Giêsu, thì ngay cả chiếc chìa khóa bằng vàng, danh dự về học thức, về sự thành đạt kia cũng chỉ là rơm rác đáng bỏ đi. Thứ hai, mục tiêu của sự nhận biết Chúa: hầu cho được Chúa cứu thế Giêsu. Để có được Chúa cứu thế, Phao-lô đã bỏ lại sau lưng mọi thứ mà nhiều người chung quanh đang nỗ lực tìm kiếm, chẳng phải là điều dễ dàng chút nào. Thật ra, ông phải dứt khoát từ bỏ những sự dạy dỗ từ thuở bé thơ về tôn giáo của cha mẹ mình, từ bỏ những lễ nghi tôn giáo của dân tộc mình, dứt bỏ những lề luật của đảng phái của mình, vứt bỏ hết mọi thành đạt trong quá trình nỗ lực vươn lên của chính mình. Tất cả chỉ vì Phao-lô nhận ra Chúa cứu thế là quý hơn hết. Nếu không liều bỏ mọi sự kia, không thể nào có được Chúa cứu thế. Được ở trong Ngài. Ngay chính trong giây phút gặp gỡ Chúa Giêsu, nhận biết Ngài chính là đấng cứu chuộc ông. Phao-lô được sở hữu Chúa, Chúa tiếp nhận ông liền được ở trong Ngài. Những điều này tưởng chừng là một chuỗi sự kiện trong một tiến trình, nhưng thật ra nó là một sự biến đổi diệu kỳ trong Chúa cứu thế. Kinh nghiệm này cũng dành cho tất cả mọi người, là những ai bằng lòng tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu làm cứu Chúa của mình. Ngay một khi người quỳ gối ăn năn tội lỗi mình, xưng nhận Chúa cứu thế Giêsu là cứu Chúa của đời mình, ngay lập tức Chúa ngự vào lòng và người ấy cũng đã được ở trong Chúa. Thật là một sự biến đổi diệu kỳ. Được sự công chính. Trước kia Phao-lô nghĩ rằng chắc hẳn mình là một trong số rất ít người có thể được gọi là công chính bởi sự giữ luật pháp, lễ nghi tôn giáo. Nhưng dưới mắt Đức Chúa Trời, mọi cố gắng của con người để đạt đến đời sống thiện lành vẫn chỉ như là chiếc áo bẩn mà thôi. Giờ đây, Phao-lô không thể nào cứ mặc chiếc áo bẩn ấy mà đến để ở trong Chúa cứu thế Giêsu được. Ông phải cởi bỏ nó. Chính Chúa đã phủ lên ông một chiếc áo công nghĩa của Ngài. Cũng một thể ấy, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, những chiếc áo nhơ nhớp cũ kỹ của chúng ta phải được cởi bỏ. Chúa lấy chiếc áo công nghĩa của Ngài phủ lên cho chúng ta. Mỗi người cần có một chiếc áo công bình này để được chấp nhận khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Lời Chúa xác nhận, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 21. Thứ ba, mức độ nhận biết Chúa. Từ chỗ khởi điểm nhận biết Chúa cứu thế đã mang lại cho Phao-lô phước hạnh của một sự biến đổi quá lớn lao. Nhưng phước hạnh không dừng tại đó, mà cứ tiếp tục thêm lên theo mức độ thăng tiến của sự nhận biết. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài. Mấy chữ cho đến nỗi, nói lên niềm vui, sự phấn khích quá lớn trong tiến trình ngày càng nhận biết Chúa cứu thế cách sâu nhiệm hơn. Một sự hiểu biết rõ ràng hơn bởi sự gần gũi cách mật thiết có được mối thông công cách cá nhân với cứu Chúa. Quyền phép sự sống lại của Ngài. Quyền phép nào khiến Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại? chính là quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại. Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 32. Phao-lô không chỉ biết quyền phép này đến từ đâu, nhưng ông còn có ước muốn kinh nghiệm quyền năng này trong đời sống và chức vụ truyền giáo của ông. Sự thông công thương khó của Ngài. Biết Chúa, biết quyền năng Ngài mà không có sự thông công trong sự thương khó với Ngài thì xem như chưa biết gì. Chính Chúa Giê-xu đã phán, môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Và Chúa còn nói rõ hơn về vấn đề này trong Ma-thi-ơ chương 16, câu 24. Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Luôn có sự khao khát được trở nên giống như Chúa Giê-xu là tâm niệm của Phao-lô. Có lần ông đã khuyên tín hữu tại Cô-rinh-tô, hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa cứu thế Giê-xu vậy. Mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Niềm vui trong sự hiểu biết về Chúa sẽ không trọn vẹn nếu không đạt được kinh nghiệm của thầy mình, sự sống lại từ trong kẻ chết. Chúa cũng đã tỏ cho Phao-lô thấy được viễn cảnh ngày Chúa trở lại mà ông đã viết cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa trên trời sẽ giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết. Không có một tri thức, báu vật, danh vọng nào trên đời này có thể so sánh được với sự nhận biết Chúa Giê-xu. Phước thay khi một người đã bắt đầu biết Chúa, rồi cứ tiếp tục biết Ngài ngày càng sâu nhiệm hơn. Biết Chúa qua sự tương giao và hiệp nhất với Ngài, cả trong sự thông công thương khó, lẫn trong sự sống lại với Ngài. Tất cả những điều ấy, Phao-lô đã nhận được và ông sung sướng công bố rằng sự nhận biết Chúa là quý hơn hết. Chúa cũng sẽ ban sự nhận biết ấy cho tất cả những ai tin cậy Ngài. Và rồi hết thảy chúng ta cũng sẽ đồng thanh như Phao-lô, sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất, khởi điểm sự nhận biết Chúa của Phao-lô bắt đầu từ đâu? Câu hỏi thứ hai, tại sao tất cả những tri thức, văn hóa, truyền thống dân tộc và ngay cả đạo đức gia đình và cá nhân không giúp Phao-lô biết Chúa nhưng ông lại xem nó như rơm rác? Câu hỏi thứ ba, làm thế nào để bạn có thể nhận biết Chúa như Phao-lô? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 3, từ câu 8 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 17 với đề tài Chạy đua thuộc linh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chẳng có ai khiêm tín như Giê-xu ban hiền, chẳng có ai, chẳng ai bằng, chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền, chẳng có ai, chẳng ai bằng. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chăm nom dẫn đưa ta luôn ngày, chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường. Chẳng có ai quyết không ai, chẳng có ai cao mình trong sạch như Giê-xu, chẳng có ai, chẳng ai bằng, chẳng có ai ôn nhu khiêm nhường như Giê-xu, chẳng có ai, chẳng ai bằng. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chăm nom dẫn đưa ta luôn ngày, chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có ai.